Đây là chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp do Hội Ái hữu Vô vi Bắc California thực hiện nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư khuyên nhủ chúng ta tu là phải tự tu. Khi Ngài đã trao Pháp Thiền cho chúng ta, thì chúng ta phải biết nắm đó mà thực hành, không nên ỷ lại nơi người truyền Pháp. Phải tự tu tự tiến, tương lai chúng ta mới thấy được giá trị của chính mình. Tất cả mọi sự sáng suốt, Thượng Đế Ngài đã ân ban sẵn cho mọi người. Chỉ cần có Pháp, thực hành khai mở nó ra, thì chúng ta sẽ có tất cả những khả năng vi diệu và hòa cảm được với luồng điện thanh nhẹ, an lạc, hạnh phúc, nhẹ nhàng tự tại, sáng suốt vô cùng vô biên với bề trên. Đức Phật, Đức Chúa, các ngài đã thành công và lưu lại ấn chứng và chân ngôn để nhắc nhở cho chúng ta noi theo. Thiền sư khuyên nhủ chúng ta phải thực hành tự cứu, không nên cầu xin, ỷ lại, tương lai mới có kết quả tốt đẹp. Sau đây, chúng tôi xin mời quý vị lắng nghe bài thuyết giảng Duyên tình tâm đạo của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Sài Gòn, ngày 8 tháng Giêng năm 1978.
Duyên tình tâm đạo chung hành tiến, pháp lý hữu duyên giúp bạn hiền, tự đạt tự hành tâm tự giác, phong thâu thanh điển cảm thâm quyền. Duyên tình tâm đạo là chúng ta sống trong cái tình cảnh đời đạo chung hành tiến, hai nơi cũng phải tiến hóa. Pháp lý hữu duyên giúp bạn hiền. Đó, khi mà bạn ý thức được cái pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp là một đường lối mở tiến vô cùng vô tận cho các bạn, thì các bạn đạt được cái duyên đó, nắm lấy nó mà tiến, tự đạt tự hành tâm tự giác, cái gì cũng phải mình lo làm lo hành. Khi một cái pháp ta đưa cho mình là cũng như cái chìa khóa cho mình mở đường để tiến, thì mình phải tự hành mới được, chứ không bao giờ mà ta đưa cái pháp cho mình rồi kêu người ta hành dùm cho mình, cái đó không có. Nhiều bạn tu cứ nhờ sự giúp đỡ này khi nào là kêu người ta hành dùm, bây giờ mình tự hành thì không có cái sự mà chậm trễ đâu. Các bạn phải tự hành thì bạn hòa đồng với sự sáng suốt. Sự sáng suốt sẵn có ở bên trên, người ta sáng suốt hơn mình, mà mình đạt được cái sáng suốt thì cái sáng suốt đó nó sẽ dung bồi cái sáng suốt cho mình và bồi dưỡng thêm cho mình được sáng suốt thêm để tự giác. Phong thâu thanh điển cảm thâm quyền, lúc đó chúng ta phóng ra cũng được, thâu vô cũng được rõ ràng. Cảm thâm biết cái sự cao sâu quyền diệu của bên trên. Thâm quyền cơ tạng giao liên, bên trong sáng suốt thân hiền an khương. Cái sự thâm quyền cơ tạng giao liên là ngũ tạng của các bạn đây, các cơ giới trong này nó đều hòa cảm mở ra sáng suốt, bên trong đều sáng suốt, nhẹ nhàng, giao liên. Đó, thì lúc đó thấy cái sự quyền diệu nó có sẵn ở bên trong, xuất phát ra nó hòa cảm với sự quyền diệu của cả không vũ trụ. Thì bên trong nó sáng suốt, thân hiền, an khương, lúc đó ngồi đâu chúng ta thấy an tọa bình an. Trong càn khôn vũ trụ chứ phải trong phạm vi trong căn nhà eo hẹp này đâu. Mở đường khai triển theo gương, tiền nhân lưu lại tỏ tường cảm minh. Mình mở đường khai triển theo cái gương là những người ta để lại cái đường tự hành tự quyết tự tiến, nó mới có cái ảnh hưởng ở ngày nay. Tiền nhân lưu lại tỏ tường cảm minh, chúng ta thấy rõ ràng. Hành động của Thích Ca rất cao đẹp, hành động của Chúa rất cao đẹp, những vị đã đắc đạo rất cao đẹp. Và luôn cả người truyền Pháp cũng ở trong sự dạy công mà ảnh hưởng chúng ta. Thế gian tạm cảnh tạm tình, thật thà, chánh giác, quang minh hơn người. Thế gian chúng ta thấy rõ là tạm cảnh tạm tình mà thôi, thì chúng ta không nên bận rộn vì những lời ăn tiếng nói của hạ trí bành trướng đó, chúng ta không có bận rộn nữa. Chúng ta phải thật thà, chánh giác, trở nên sự không động, quang minh hơn người, rõ ràng hơn và cứu độ những người đã phá quay chúng ta. Thương nhau ươm nở nụ cười, ghét nhau xoa bỏ người người chung vui. À, chúng ta tu trong này, ngũ tạng, ngũ quẩn nó mở hết rồi, thì ươm nở nụ cười. Rồi có sự kích động ghét nhau thì chúng ta xa bỏ, xóa bỏ cái đó. Người người chung vui, không có lấy cái thù hận làm đích, nhưng mà lấy tình thương làm đích. Chỉ lo tự sửa rèn tôi chính mình, vọng động tạo mùi sân si. Chúng ta xét rõ, phải sửa rèn tôi chính mình vọng động. Nhiều khi cái tư tưởng của các bạn phóng một cái chuyện nghi ngờ gì đó thì bạn vọng động rồi. Thì tự nhiên nó tạo cái sân si, không phải ở bữa nay, nhưng mà cái 6 tháng gì trước, hay 1 tháng gì trước, hay 1 tuần lễ gì trước cũng, rồi ngày nay nó phát sinh cái sân si. Chứ không phải bây giờ bộc phát đâu, nhưng mà nó đã nung nấu từ lâu rồi, bây giờ nó mới xuất ra, nó kích động. Đó, cái chuyện mà chúng ta bình tâm điều tra, thấy cái sự hành động bất chánh của chúng ta không phải ở ngày nay, nhưng mà nó đã tạo lâu rồi. Một ngày một chút, một giờ một chút đó, rồi nó càng ngày càng nhiều. Bình tâm thanh ly tự ghi, con đường chánh pháp hợp thì tiên thân. Chúng ta bình tâm thanh ly những cái sự đó, sự sai lầm đó, chúng ta trong cái tư tưởng nào đó, hành động nào đó mà nó tạo ra cái cảnh sân si bây giờ, chúng ta hiểu được rồi, chúng ta ghi trở về, đem nó trở về con đường chánh pháp hợp thì tiên thân. Lúc đó chúng ta thấy nhẹ nhàng, chúng ta thấy rõ sự sai lầm của chúng ta, thì chúng ta vất sự sai lầm ra đi, không có giữ nữa. Tu là tự tạo phước phần, quan ân cõi tạm chuyển lần trả vay. Tu là tự tạo phước phần, mình tu là mình tạo cái phước phần cho mình, đem sự sáng suốt. Các bạn có sáng suốt các bạn mới có phước được. Quan ân cõi tạm chuyển lần trả vay, chúng ta thấy từng tự cái luật định trả vay rõ ràng, từ lời ăn tiếng nói, tư tưởng hành động của các bạn. Có vay là các bạn phải có trả, không chạy trôi chỗ nào được hết. Hư không chánh giác là thầy, nếu tu còn động ngày ngày không yên, cái hư không là chánh giác là thầy chúng ta. Chúng ta vừa trở về sự hư không. Bởi vì thường thường những người tu nói hữu hình hữu hoại, mà chuyện gì mà vọng động rồi nó cũng sẽ tiêu đó, các bạn thấy không? Thì chúng ta đi trong hư không trước, đừng có nuôi vọng động nữa. Nếu tu còn động thì ngày ngày không yên, mà tu mà chúng ta nghĩ chuyện động như các bạn bây giờ tu rồi, bạn lý luận về thời cuộc này kia cái nào, các bạn thấy nó nặng nề con người. Nó nặng nhọc ghê lắm, không có bao giờ yên, tới cái giấc ngủ, tới cái giờ thiền các bạn cũng không bao giờ yên được. Trở về thực chất dẹp phiền, ta là không động, sống yên đời đời. Mình phải trở về cái thực chất căn bản của mình. Nói rõ một chút, chúng ta đến đây với hai bàn tay không, phải trở về với hai bàn tay không, phải lấy cái không làm đích. Ta là không động, sống yên đời đời, lúc nào chúng ta cũng chẳng coi gì, chỉ có sự sáng suốt và tình thương đó thôi. Dù cho lâm ly lâm lờ, số không phải đến thì cảnh đời tạm thôi. Có lâm ly lâm lờ cãi vã với nhau đủ thứ, giành ăn giành đất giành đai, rốt cuộc rồi cũng cái số không phải đến. Cái cảnh đời nó tạm vậy thôi. Cảnh đời là giáo dục cho phần hồn để tiến hóa trong cảnh kích động và phản động, để cho con người học rõ cái bi tri dũng để tiến lên mà thôi. Vui cùng thiên địa đứng ngồi, ngôi nào cũng thế cũng rồi về không. Đó, mình vui cùng thiên địa đứng ngồi. Bây giờ mình còn mang cái thể xác này đứng ngồi làm việc địa vị đồ đủ thứ hết, mà ngôi nào cũng vậy, cũng thế cũng rồi về không. Rốt cuộc rồi nó cũng về cái hư không. Cho nên chúng ta biết trong cái không mà có, đó là căn bản của người tu. Bây giờ chúng ta tu đây, các bạn thiền, các bạn thấy tất cả đều buông bỏ, cái gì cũng không. Tất cái bản tánh mà tham sân của bạn cao quý, khi trước tham sân của bạn chiến thắng nhiều người, đánh đập trong tư tưởng người ta nhiều người lắm, trong các bạn tưởng lầm là thắng, nhưng mà các bạn thấy các bạn thua là các bạn nuôi cái vọng động. Rồi rốt cuộc một cái giờ cuối cùng của các bạn phải bỏ cái gánh vọng động đó mà đi, thì nó phải trở về hư không. Bây giờ chúng ta nhờ cái sự thông minh của người tiền bối đã lưu lại cho chúng ta, thì chúng ta phải nung nấu cái hư không để tiến tới. Rốt cuộc chúng ta chẳng làm được cái gì ngoài sự sáng suốt của nội tâm, thì chúng ta phải dung bồi sự sáng suốt đó để hòa đồng với sự sáng suốt của muôn loài vạn vật. Thì khi sự kiến thức của chúng ta nó càng ngày nó bành trướng và nó lớn rộng hơn, phần hồn chúng ta được nhẹ nhàng hơn, được an tọa hơn. Nó không động là nhờ nó thấu triệt nó mới không động. Còn nó chưa thấu triệt thì cái gì nó cũng động. Nó hiểu hết cái khả năng và thực chất của nó rồi thì nó đã bao giờ có động. Tôi đã nói thực chất của các bạn là vô cùng tận, không có bao giờ mà hết đâu. các bạn đã nhiều kiếp dự qua rồi, từ cây cỏ thảo mộc rồi tới con người, rồi đây rồi tới thần tiên thánh Phật, cái cảnh mà người phàm mắt thịt dòm không thấy, nhưng mà trong tâm tư của chúng ta vẫn thấy. Đó rồi các bạn càng tu, các bạn thấy vô cùng tận đó, các bạn thấy không? Đó, thì tại sao chúng ta không có trở về với thực chất của chúng ta? Khi mà chúng ta trở về với thực chất chúng ta thì chúng ta mới được an hưởng. Cho nên cái pháp này vô vi là không không. Các bạn đã nói rằng tôi tu theo vô vi mà tôi còn động, tôi còn sân si, tôi còn so đo, tôi còn buồn rầu. Đó là tôi chưa giải kịp cho tôi. Bây giờ tôi phải cố gắng mượn cái pháp này là cái phương tiện để hành giải tôi. Pháp này nó bao gồm có soi hồn, pháp luân, thiền điện, định đó. Nó có trật tự, giải từ trung ương bộ đầu, rồi giải tới ngũ tạng, rồi ổn định tất cả những cái cơ giới trong cái cơ tạng chúng ta trong lúc ta thiền. Đó, cái phương pháp này là nó sẽ dẫn lần lần các bạn tới. Nhưng mà tánh nóng của con người ai cũng muốn mau được hết. Ai cũng muốn tôi thành Phật, thành tiên, ai cũng muốn tôi trở về hư không. Mà làm sao? Muốn trở về thì các bạn phải tự dọn dẹp, gọt rửa, thao ra đi, đừng có ôm ấp những cái sự đó nữa. Cái sự đau khổ là cái nghiệp, bây giờ bạn cứ dẹp bỏ lần lần nó. Tập cái phương pháp công phu, chúng ta làm pháp luân là mượn cái thanh khí điển của trời để hóa giải rõ ràng, chứ chúng ta đâu có lấy sự eo hẹp mà chúng ta còn nung nấu sự eo hẹp. Khi các bạn làm thấu triệt được cái pháp luân thường chuyển, tôi đã nói các bạn bây giờ hít vô thì thấy hơi, nhưng mà một thời gian các bạn hít vô là thấy ánh sáng rồi, thì các bạn thấy không? Từ cái trược các bạn tới cái thanh, từ cái tối tâm các bạn đạt tới sự sáng suốt. Thì ở đời người ta chưa đạt tới, thì những người đạt được tới giới nhẹ thở kêu bằng siêu. Mà sự thật chúng ta trở về siêu nhiên. Siêu nhiên thì cái phạm vi các bạn nới rộng rồi. Các bạn thấy có an khương đầy đủ rồi, không có bị kẹt nữa. Thì bất cứ cái gì cũng nằm trong chân lý. Từ trước tới thanh, các bạn dùng dòng con mắt thứ ba, các bạn dòm xuống thế gian, không có cái gì không phải là chân lý hết. Đều là chân lý mà con người nghịch với nhau vì nó giải chưa thông. Đó. À, nói chuyện dâm ô thì cũng cấm giới, cái gì cũng cấm giới, cấm lung tung, nhưng mà sự thật giải được giới mới, giới này mới tiến tới giới kia. Còn cấm giới nó còn bị nghẹt thêm và bực tức thêm, khó tiến. Cho nên cái pháp này nó kêu giải ra, giải cái sự lô bịch bị kẹt đó, rồi nó khai thông, nó mới tiến tới cái giới sang suốt nhẹ nhàng hơn. Mà các bạn không giải, mà các bạn cứ dùng cái trí ý để cấm cái này, cấm cái kia, cấm cái nọ, thì các bạn còn dồn thêm một cục nữa. Chúng ta đọc cái pháp, có cái pháp thì cứ để nó tự nhiên, cũng soi hồn, pháp luân, thiền định, rồi lần lần nó tiến lên cái giới nhẹ thì nó không có tham gia với cái giới nặng. Mà cái giới nhẹ đó nó liên can với giới nặng không? Nó liên can. Bây giờ nó sáng suốt chừng nào thì nó dồn thấy cái giới nặng đều là làm việc, đã và đang làm việc chậm thôi, nhưng mà nó cũng nằm chung trong một chân lý. À, từ thanh các bạn dồn xuống trượt thì cái đó cũng đều là chân lý, và cái điều là những bài học để giáo dục loài người và vạn linh để tiến hóa tới cái sự sáng suốt, để nó hiểu nó mà thôi. Tất cả chúng ta đây xuống đây học hỏi, bây giờ các bạn xem ở qua quá dạng vật đều đang học hỏi và trong chu trình tiến hóa hết. À, có sự khắc nghiệt của thời tiết, có sự khắc nghiệt của nhân quả, à, có sự di chuyển rõ ràng. Các bạn có kẻ thích ăn chay, người thích ăn mặn, đó là di chuyển những cái linh điển của giới hạ trí. Nó được nhẹ thì cái phần đó nó sẽ tiến qua và sự tri giác nó cao siêu hơn. Mà người đó nặng thì nó sẽ bành trướng có hạ giới. Cho nên chúng ta tu thét rồi các bạn phân rõ hạ trung thượng rõ ràng. Phần hồn đang chịu trách nhiệm với cái cơ thể này. Bạn có thể dùng cái sáng suốt là phần hồn đó để chỉ huy cái cơ tạng này làm việc. Tay chân này phải làm việc phục vụ cho bạn. Bất cứ giờ phút nào bạn muốn là nó phải làm để nó lập hạnh và tiến hóa. Chứ không phải các bạn đi tu, tôi đắc pháp rồi tôi ngồi một chỗ, tôi không làm việc, tôi không giúp đời, tôi không này kia kia nọ. Cái đó các bạn còn ngu thêm. Còn tu ở đây là phải làm việc. Bạn phải đem sự sáng suốt và dìu dắt những cái sự tâm tối, cơ tạng các bạn từ tứ chi, các bạn phải làm việc để nó chi, để nó thăng hoa và nó nhẹ, nó ý thức rõ, nó thấy rõ, nó tự hào, nó làm được cái này, cái kia, cái nọ, từ từ cái tự hào đó, cái tư tưởng nó mới được thăng hoa. thì nó đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Chủ nhân ông làm bấy nhiêu thì cái cơ tạng tay chân nó phải làm việc bấy nhiêu. Chứ cái người vô vi này không có phải làm biếng ngồi một chỗ mà tu hoài được đâu, phải làm. Tự nhiên nó bắt buộc các bạn lưu thiền tới giờ nào rồi có cái sang kiến không biết cái này cũng làm cái kia, phải có công việc làm suốt ngày, các bạn không có bao giờ lười biếng được. Bởi vì chúng ta căn bản là tiêu diệt cái bản tánh lười biếng và chữa trị dứt khoát cái lười biếng, không còn sự lười biếng trong nội tâm nội tạng nữa, phải giải quyết cho kỳ được. Cho nên cái phương pháp này nó rất hữu ích cho cơ tạng, từ hữu vi đi tới vô vi. Bạn lo sửa bộ đầu óc tay chân này kia, cái ngũ tạng sạch sẽ, để bạn dung bồi cái sáng suốt ở bên trong và rước sự sáng suốt ở bên trên nữa, hòa cảm với sự sáng suốt ở bên trên, thì càng ngày cái cơ cấu của các bạn được nhẹ và nới rộng, ở trên thượng đỉnh cởi mở nhẹ nhàng, đi trong cái tình thương đạo đức. Thì cái phần nào mà đưa đến bạn thì bạn thấy cái sự tối tâm của họ còn bị nghẹt, thì mình phải dùng cái thanh tâm để mình độ cho họ, để họ qua giải. Người nào mà tới kích động chúng ta là họ đang bị kẹt, nhưng mà họ hiểu mình, họ hiểu họ thì đâu có hại mình được. Bởi vì họ chưa hiểu họ thì họ làm sai đó. Ngay trong gia can con cái mình cũng vậy, nó chưa hiểu nó thì mình phải tha thứ nó, và để dùng cái hành động của mình ảnh hưởng nó, một ngày nào đó nó sẽ trở về với nó và nó hiểu nó, thì lúc đó không còn sự vọng động ở xung quanh chúng ta. Mà muốn dẹp được sự vọng động ở xung quanh chúng ta thì chúng ta phải sáng suốt và không động mới dẹp được. Cho nên các bạn đã có cái phương tiện rất tốt là có cái pháp này hành, cứ năm đó mà hành. Nhiều người nói tôi nghe ông Tám nói hay mà tôi làm 7-8 tháng không thấy gì. 7-8 tháng đó là được bao nhiêu giờ mà vọng động các bạn còn rước thêm bao nhiêu. Khi mà công phu này thì nó đánh nhiều câu hỏi nghi ngờ. Có phải vậy không? Có phải vậy không? Có phải vậy không? Có phải vậy không? Là trong vọng động mà thôi. Rồi chừng nào các bạn giải thông được rồi, nó ổn định rồi, các bạn thấy à, tôi đã làm cho tôi tiến hóa, không phải ông Tám làm tôi tiến hóa. Lúc đó các bạn mới thấy chính tôi tự lực căng sanh, tự tôi khai thác để tiến lên, tôi hòa đồng với bên trên, tôi chỉ nhờ cái ảnh hưởng đó thôi chứ không có ông đó làm cho tôi hết, thì tự nhiên tôi sẽ đi đến kết quả tốt. Còn ý lại hoài làm sao có. Trong lúc bạn vọng động mà bạn kêu tôi thì tôi đứng trước mặt bạn, bạn cũng không có thấy được. Trong lúc tôi đang nói pháp đây mà tâm bạn động loạn, bạn đâu có nghe được cái lời nói sâu sắc và hóa giải ngay con tim trầm trược của các bạn. Nếu các bạn vọng động thì các bạn đâu có thừa hưởng được cái phần thanh đó. Cho nên tôi mong rằng các bạn có thiền, có tu, có sửa tự giác, sửa lấy mình để hưởng cái sự thanh cao đó. Không sửa lấy mình thì các bạn có đi tới đâu, đi cúng bao nhiêu, lạy bao nhiêu, rốt cuộc các bạn không bao giờ được một kết quả gì hết. Phải tự hành mới thấy, phải tự giải mới tiên. Còn không bao giờ mà khi không mà nó xuống cho mình được. Bởi vì tại sao? Tại mình ngu muội mà mình kêu người khôn ngoan tới nói cho mình nghe, rốt cuộc cái ngu muội của mình chưa giải tỏa được, làm sao thâu tập được cái sự khôn ngoan nhẹ nhàng ở bên trên. Cho mình phải giải tỏa được cái đó rồi mình mới hưởng cái kia. Cái đó là cái căn bản. Khi mà các bạn giải tỏa được cái sự ngu muội của mình rồi thì mình thấy mình hưởng triền miên. Giờ phút khắc nào mình ở nơi các giới trong tình thương không động, và nó tuôn chảy trong nội tâm chúng ta bất cứ giờ phút khắc nào. Nó lưu trong huyết quản của chúng ta trong sự nhẹ nhàng, và giúp đỡ chúng ta tiến qua từ phút từ giây. Rồi từ đó về sau, từ hành động một của các bạn, một ngón tay bật chỉ ra, bạn cũng thấy là có thể cách nghĩa ra một tràng pháp. Một bước của bạn cũng là trong giá trị của trong càn khôn, và phân tách rõ là chân lý. Bởi vì bạn thiếu thanh tịnh, đâu có nghe sự di chuyển trong cơ tạng các bạn, và đâu có nhận thấy được sự chỉ huy ứng động của cái hào quang để chuyển giải cơ tạng các bạn. Đi để làm gì, ngồi để làm gì, thưởng thức để làm gì, nghe để làm gì, nói để làm gì, những cái đó các bạn cũng chưa thấy cái thực chất của các bạn nữa. các bạn phải thanh tịnh rồi các bạn thấy thực chất của các bạn đã và đang làm gì, các bạn sẽ nằm ngay vô trong chân lý và tu trong một cách dễ dãi bất cứ giờ ở nơi nào và giờ phút khắc nào. Đi đứng ngọ nằm của chúng ta sẽ đạt tới tu thiền tất cả. Cho nên cái giai đoạn đầu các bạn cố gắng thì tự nhiên những giai đoạn sau này tự nhiên tự động nó phải đi tới, không phải cần ông Tám nhắc và cần ông Tám chỉ. Bởi ông Tám nói đây là chuyện ông Tám đã và đang đạt. Thì các bạn sẽ tu để tiến tới đã và đang đạt của các bạn. Cái đó là cái quan trọng. Cảm ơn các bạn.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe một trích đoạn của bài thơ Nhắc Nhở. Lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng được trình bày qua giọng ngâm của cô Lệ Ba gửi đến quý vị.
Sống trong định luật hòa không, bài nào cũng học cùng tông khai minh. Công phu tu luyện khai minh chân hồn, điện thanh hóa giải ôn tồn, giúp hồn tiến qua lập con
Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Kính thưa thầy, theo như con nghe lời thầy dạy là chúng ta đi tìm sự sống trong lẽ sống. Nhưng mà con nói này con hiểu mà con không hiểu được chính xác, xin thầy vui lòng giảng dạy cho con được rõ.
Sự sống trong lẽ sống cả này, từ trong tới ngoài, trước mắt ta, sau lưng ta, sinh hoạt hàng ngày, từ cọng cỏ miếng rau chúng ta ăn vô, nó có sự sống, nó có lễ sanh tồn của nó. Con thấy cái bông nó đâu có bị diệt đâu, cái này này khô còn cái khác lên, đó là sự. Còn người kia đứng dậy, hồn này ly khai thể xác này lại cấu trúc với một thể xác khác, là sự sống trong lễ sống. Khi chúng ta hiểu giá trị của sự sống trong lễ sống là sự sanh tồn bất diệt, biến hóa vô cùng, thì chúng ta phải chấp nhận bất cứ hoàn cảnh nào đưa đến, chúng ta hòa với nó và tiến lấy quán làm ăn, học nhẫn hòa để tự thức và tiến theo đúng sự sống, theo lễ sống. Còn thấy rõ, ví dụ ở trong gia đình, anh em, mẹ con ở trong gia đình bất mãn với nhau, làm cho tâm hồn ngột ngạt, thì sự sống đó không đúng trong lễ sống. Bởi vì một người có một đơn vị, mỗi người đều có một đơn vị, vị sanh trụ hoại diệt có rõ ràng. Thấy rõ chưa? Mỗi người đều sanh trụ hoại diệt. Thì tại sao chúng ta không kính trọng lẫn nhau mà lại ghét lẫn nhau? Ngay trong gia đình chúng ta phải kính trọng. Những lời kích bác chúng ta cũng kính trọng, làm gì? Để độ ta lui về thanh tịnh. Vì tôi không có thể làm gì hơn, tôi lui về thanh tịnh. Tôi không có thể chống trả má tôi được, tôi không chống trả chị tôi được, tôi không chống trả anh tôi được, tôi lui về thanh tịnh. Vì rốt cuộc là chúng tôi ở trong cái nguồn gốc của sự thương yêu. Thì tôi lui về thanh tịnh là tôi sống trong lễ sống thường yêu, thì đâu còn sanh sự trong giác cao. Thì mới kêu bằng lập hạnh cho gia đình được bình an. Người tu phải lập cái hạnh đó, phải lui về thanh tịnh. Mỗi người nhường nhịn một chút thì mọi việc nó sẽ xong, chứ không có cái gì khó khăn. Như một như số người chúng ta, mỗi người được giữ trật tự, chúng ta đâu có cái gì mà lộn xộn. Mà chỉ có hai người không giữ trật tự thì nó lộn xộn, vì không tôn trọng lẫn nhau. Sự đối đãi mà không tôn trọng đó kêu bằng phá hoại, mà đối đãi với tôn trọng đó là thương yêu. Rõ ràng chứ? Chúng ta lui về thanh tịnh thì thực hiện tình thương là đạo đức.
Kính thầy minh giải cho con câu hỏi sau đây. Sau đầu của trong ngày của con, trong ngày sáng trưa tối tự nhiên cứ xoáy trên đầu. Tự nhiên là xoáy chứ không phải lúc ngồi thiền mới cảm thấy. Con xin cảm tạ.
Phải rồi, đó là 24/24. Mình cứ nhớ đường đó mà đi, tốt, luồng điển nó đi lên trên bộ đầu là tốt. Rồi sau này nó dễ buông bỏ chuyện đời, và con người nó sẽ gia tăng sự thanh tịnh và thông minh hơn.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào tạm biệt quý vị.